Lăng Nghiêm Ảnh Hiện của Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng, băng thứ 8, tiếp theo, chương 6. Nói về bảy đại. Bảy đại vốn như huyễn, vô tự tánh, nên Phật đã dùng biển chứng trung quán thâu về như lai tạng, chân như nhiệm màu. Bảy đại ẩn hiện ra sao? Bảy đại là bảy đại chủng: địa, thủy, hỏa, phong, không đại và kiến đại, thức đại. Bảy đại cũng đều là do thức biến, do cái thức sơ năng biến, tức hiện thức, chuyển hiện mà thành ra bảy đại. Và sở dĩ chân thức, tức diệu tâm, chuyển thành hiện thức, rồi chuyển hiện thành bảy đại, cũng là vì do tâm động niệm, do cái niệm mê mờ vô thỉ. Vậy thì trong sự chuyển hiện thành pháp giới, công lao hay lỗi lầm chẳng phải là ở căn hay ở trần, hay ở địa thủy hỏa phong không, mà lỗi lầm là ở cơn mê sản của tâm nó động đậy, để khởi vọng tưởng cùng vọng tình, tức là vọng thức phân biệt. Khi thức sơ năng biến này khởi tâm tự chiếu soi, thì nó chuyển hiện thành kiến phần và tướng phần. Và hai phần này luôn luôn phải ẩn hiện nhịp nhàng tương ưng, synchron. Cái kiến phần, nếu nó chịu đứng lặng, thì toàn bộ của nó thường khinh thanh, sáng láng, vi tế. Và nó tức là kiến đại, tức là căn hay căn đại. Tướng phần thì chuyển hiện tương ưng, nhưng ngày càng trọng trược, kém khinh thanh sáng láng. Và nó tức là địa thủy hỏa phong không, vân vân, tức là trần. Cái kiến phần, nếu nó biết, chỉ chiếu soi một cách thuần phát vô tâm, thì nó vẫn là kiến đại. Nhưng nếu nó quay ra chiếu soi một cách hữu tâm, muốn nắm bắt phân biệt, rồi khởi tưởng khởi tình, thì một phần của nó trở thành dao động lăng xăng, giao thoa với những quang minh trọng trược hơn của tướng phần, và trở thành thức đại, tức là thức. Vậy thì bảy đại chỉ là một gạch đầu dòng, bảy lớp quang minh từ tế đến thô, chuyển hiện ra từ hiển thức, một gạch đầu dòng, đều khởi lên từ nơi chân không, tương tự như những màn sương mù dệt nên bởi vô lượng những tia chớp nhoáng phục lên từ chân không. Một gạch đầu dòng. Do đó, đều vô tự tánh, đều không thật không hư, như huyễn như hóa, như mộng ảo, bào ảnh. Một gạch đầu dòng. Dung thông chu biến khắp giác, vì chúng vốn là thức biến, vốn là diệu tâm và bản tánh viên dung. Một gạch đầu dòng. Tùy theo nghiệp lực chiêu cảm của chúng sanh trong cuộc mà phát hiện ra, lúc ẩn, lúc hiện. Khi nào những chủng tử nghiệp thuộc về một đại nào đó trở thành hiện hành và nở xòa ra, thì tương ưng sẽ có những duyên đầy đủ và đại ấy hiện ra. Khi nào hết nghiệp đó, thì các duyên bạc đi và đại ấy ẩn đi. Tỷ dụ như khi địa đại thô kệch hiện ra, thì hư không vi tế hơn ẩn đi. Hoặc khi hư không vi tế hay các đại vi tế hơn hiện ra, thì địa đại tan biến và ẩn đi. Cũng như khi tối hiện ra, thì sáng ẩn đi hay ngược lại, vân vân. Bởi thế nên trong Kinh Lăng Nghiêm, trang 363, Phật dạy rằng: Này Phú Lâu Na, nếu ông phát minh cái hư không, thì hư không hiện ra. Địa thủy hỏa phong, mỗi mỗi phát minh thì mỗi mỗi hiện ra. Nếu cùng phát minh thì cùng hiện ra. Chữ phát minh đây có nghĩa là hoặc là chủng tử nghiệp lực của chúng sanh hiện hành nở xòe ra, thì có thứ đại tương ưng nó hiện ra, và như thế là nghiệp quả sắc, tức là thứ sắc tướng chuyển hiện tương ưng với nghiệp. Hoặc là khi kẻ hành giả quán chiếu một đại nào tới mức thuần thục đúng mức, thì đại ấy hiện ra, như trường hợp Ngài Nguyệt Quang đồng tử quán nước, và như thế thì gọi là định quả sắc. Trong Kinh Lăng Nghiêm, từ trang 271 đến 305, Phật đã giảng giải cho Ngài A Nan về bảy đại, và Ngài đã dùng lối luận lý trung quán để đả phá các kiến chấp nông cạn của phàm phu và ngoại đạo về bảy đại ấy, đồng thời thâu bảy đại về Như Lai tạng chân như nhiệm màu. Cũng tương tự như trong đoạn thâu nhĩ căn và thanh trần đã nói ở trên, Ngài đã bác bỏ hai thế luận là tiếng chạy đến bên cái nghe và cái nghe chạy đến bên tiếng, để làm nổi bật lên lối nhìn theo chiều sâu, theo trung đạo song chiếu, theo nhân quả nội tại tự biến, theo tự tâm biến hiện. Vì vậy nên lời dạy trở nên ẩn mật, và người đọc tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm cần phải sửa đổi cái tập quán nhận thức sâu nặng hay nhìn theo bề ngang của mình, thì mới lãnh hội được ý kinh cùng chân lý. Vậy thì luận lý trung quán, tức là lối nhìn theo chiều sâu, theo nhất như, theo lẽ tương sanh tương duyên, theo những tia chớp nhoáng phục lên từ nơi chân không do sức hành nghiệp. Nhìn theo lối đó thì lần lần sẽ thấy rõ ràng rằng sự vật không phải là thật có, không phải là thường còn, không phải là có ngã, không phải là hòa hợp, cũng chẳng phi hòa hợp, không phải tự sanh, không phải tha sanh, không phải cộng sanh, cũng không phải không có nguyên nhân, vì đều chỉ là biến hiện do nghiệp lực chiêu cảm. Do đó sẽ vô lý hóa, sẽ tiêu trừ, sẽ vượt được mọi thế luận, mọi hí luận cùng kiến chấp. Vậy thì những thế luận này là những gì? Thế luận này kể ra thì rất nhiều, nhưng tự trung cũng chỉ có hai loại: thuyết nhân duyên hòa hợp hay phi hòa hợp của phàm phu, và thuyết tự nhiên hay ngẫu nhiên của ngoại đạo. Điểm A nhỏ, hãy nói trước về luận cứ thứ nhất. Đây là luận cứ của phàm phu. Phàm phu chúng ta, khi nhìn thế gian, thì thường cho rằng các sự vật đều là do bảy đại hòa hợp với nhau mà tạo dựng thành, hoặc là do bảy đại phi hòa hợp với nhau mà tạo dựng thành. Tỷ dụ như thân căn con người, thì gồm một ít đất, một ít nước, một ít lửa tức hơi ấm, một ít phong tức hơi thở, phi trần số những lỗ hổng tức hư không, rồi gồm với cái thấy nghe hay biết, tức là kiến đại và thức đại, để tạo dựng nên. Như thế tức là các đại hòa hợp. Nhưng tới khi mạng chung thì chỉ còn có cái thay ma gồm đất, nước và hư không. Còn bốn đại kia đã biến đi đâu mất? Tức là bốn đại kia đã phi hòa hợp. Lối nhìn này thực ra không phải là hoàn toàn sai, nhưng nông cạn, chưa sát với chân lý, chưa rốt ráo liễu nghĩa, vì vẫn còn là nhị biên. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã mấy lần phá những ý niệm nhị biên đó, vì các đại không thể nói là hòa hợp, cũng không thể nói là phi hòa hợp được. Tại sao không thể nói là hòa hợp? Là vì như ở trang 191 của Kinh, Phật dạy rằng: Này A Nan, hiện nay ông đang nhìn thấy trời sáng. Nếu cái thấy, tức kiến đại và thức đại của ông, nó hòa hợp với cái sáng, tức là một thứ hỏa đại, thì cái sáng hiện đó, vậy chỗ nào là chỗ nó xen lộn với cái thấy? Cái thấy và cái sáng đều có thể nhận rõ, nhưng còn hình trạng xen lộn thì như thế nào? Tức là ý Phật muốn dạy rằng, nếu hai đại ấy hòa hợp được, thì nó phải có một khoảng xen lộn lẫn nhau, và nếu đã không chỉ rõ được khoảng ấy, thì làm sao có thể nói là hai đại hòa hợp được? Là vì nếu suy ngẫm kỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng, thí dụ như nước với lửa, như đất với hư không, nếu chúng là thật có và tồn tại riêng biệt, thì làm sao chúng có thể hòa hợp với nhau được? Sở dĩ chúng có thể thẩm thấu lồng vào nhau, có thể giả hợp tương sanh tương duyên để làm phát hiện nên mọi ảnh tượng sự vật, chính là vì chúng chỉ là hư huyễn, chỉ là quang minh, chỉ là do thức biến, là biến hiện, là tự tâm biến hiện, là cùng một thể nhưng khác nhau ở mức độ vọng hóa mà thôi. Do đó, chúng có thể thẩm thấu lồng vào nhau, giả hợp, khiến cho những giác quan thô kệch của chúng sanh lầm tưởng rằng chúng hòa hợp mà thôi. Nhưng các đại cũng không thể nói là phi hòa hợp được. Là vì sao? Là vì cũng như Phật dạy nơi trang 191-192 rằng, nếu cái thấy của ông A Nan nhất định là phi hòa hợp với cái sáng hay phi hòa hợp với sự vật, thì làm sao lại thấy được cái sáng hay thấy được sự vật? Hoặc là nếu cái thấy và cái sáng nhất định là phi hòa hợp thực sự, thì giữa hai cái đó phải có một làn ranh giới, và phải chỉ được làn ranh giới ấy. Đã không chỉ được ranh giới thì làm sao có thể nói là phi hòa hợp? Là vì như trong tỷ dụ cái thay chết nói trên, thì có bốn đại là hỏa, phong, kiến, thức đã phi hòa hợp, đã bỏ ra đi và biến đi. Nhưng nếu là phi hòa hợp thật sự, thì bốn đại đó tuy đã bỏ ra đi, song vẫn còn phải tồn tại và phải có chỗ để đi đến. Đằng này không, chúng chỉ tan biến đi và chẳng biết là chúng đi đâu. Là vì nếu suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy rằng cả bảy đại đều không có cách gì phi hòa hợp với nhau được, vì chúng đều dính mắc lẫn nhau, đều là quang minh của pháp giới cả, đều không thể ra khỏi pháp giới được. Và chỉ có thể là tùy theo nghiệp lực của chúng sanh đứng nhìn để hiện hay ẩn mà thôi. Cũng như tất cả chúng ta đây, chẳng ai có thể vượt khỏi cái dính mắc với pháp giới, trừ những ai biết tu như huyễn tam ma đề để chứng nhập diệu tâm. Vì thế nên các đại chỉ có giả ly thôi. Tóm lại thì cả hai nghĩa nhân duyên hòa hợp hay phi hòa hợp đều không thể thành tựu. Điểm B nhỏ. Luận cứ thứ hai, thuyết tự nhiên hay ngẫu nhiên của ngoại đạo. Thuyết tự nhiên này của ngoại đạo là như thế nào? Một vài trường phái ngoại đạo chủ trương rằng tạo Phật sở dĩ có là do một đấng sáng tạo đã tạo dựng nên. Còn như đấng sáng tạo này thì tự nhiên mà có, tức là không có nguyên nhân tạo ra, inquire hay causeless. Hoặc có trường phái chủ trương rằng tuy không có đấng sáng tạo, nhưng đã có bảy đại là đại chủng và yếu tố căn bản để tạo dựng nên mọi sự vật. Hoặc có phái cho rằng chỉ có lửa là đại chủng căn bản, và họ cho rằng những đại chủng căn bản là tự nhiên có, không có nguyên nhân tạo ra. Hoặc có phái cho rằng thời gian mới là đại chủng cơ bản đã tạo dựng nên mọi sự vật. Thực ra thì những chủ trương của ngoại đạo này không phải là không hàm chứa ít nhiều chân lý, nhưng chân lý còn kém thấp, nông cạn và còn gợn niệm kiến chấp, là vì những cơn tam muội của họ đạt được còn nông cạn, chưa rốt ráo, khiến họ còn nảy ra những vọng tưởng vi tế đảo điên và chưa nhìn thấy rõ cội nguồn của sự vật. Những phái chủ trương rằng bảy đại hoặc thời gian là đại chủng cơ bản thì còn vấp phải kiến chấp quá nhiều, vì họ cho rằng những đại chủng ấy là thật có và đại chủng có thể sanh ra những vật kia, không biết rằng đại chúng cũng chỉ là một vọng tưởng huyển hiện, và cái này có thể sanh ra cái kia, cũng chỉ là một vọng thức còn sặc mùi thế tục. Còn chủ trương có một đấng sáng tạo thì đã cao hơn. Đó là chủ trương truyền thống của Bà La Môn giáo, cho rằng có một đấng phạm thiên sáng tạo. Quan niệm ấy là quan niệm nhất nguyên thần hóa và nhân ảnh hóa. Nhưng nhất nguyên thần hóa mới chỉ là một ý niệm một bên, còn thiếu nhất nguyên phi thần hóa và con đường song chiếu trung quán. Vả lại, nhất nguyên thần hóa thì vẫn nghiêng về chấp có, cho rằng vị Phạm Thiên là thật có, trong khi Phạm Thiên vẫn chỉ là một ảnh tượng vọng hiện, và cái thực tại cuối cùng vốn là chẳng có, chẳng không, ni est, ni non est. Nhưng hình như thiên tư tự nhiên của tâm thức người dân Ấn Độ là ưa thích nhất nguyên thần hóa, ưa thích một đấng Phạm Thiên thật có. Vì như thế, lòng tin của họ dễ khởi lên mãnh liệt hơn. Ngoài ra, chủ trương này cũng vấp phải một kiến chấp có cái này sanh ra cái kia vốn sặc mùi thế tục. Đồng thời, cũng vấp một lỗi lầm nữa là, nếu quả thực Phạm Thiên đã tạo dựng nên vũ trụ này, thì tại sao thế gian này còn phơi bày nhiều nỗi khổ lụy như vậy? Có lẽ cũng vì nhận thấy những khuyết điểm ấy, nên vào thế kỷ thứ 8 hay thứ 9 gì đó, một đại tu sĩ Bà La Môn là Kankara đã thành lập phái Vedanta để bổ sung thêm cho truyền thống Phệ Đà và Áo Nghĩa Thư. Và trong phái này, Kankara đã đưa thêm ra quan niệm bất nhị và quan niệm Maya như huyễn. Cả hai có lẽ đều mô phỏng theo giáo lý nhà Phật. Bởi thế, nên khi xuất hiện nơi đời và để điểm hóa cho hàng ngoại đạo về những kiến chấp lệch lạc, Phật đã dạy trong Pháp Hội Lăng Già rằng: Này Bà La Môn, tất cả những luận cứ đó thấy đều là thấy luận của các ông, chẳng phải của ta nói. Ta chẳng nói có nhân, cũng chẳng nói không nhân, chẳng nói thường còn, cũng chẳng nói đoạn diệt. Ta chỉ nói rằng do tập khí vọng tưởng tích lũy từ vô thỉ mà ba cõi được dựng nên. Riêng với một lời dạy này, giáo lý nhà Phật đã vượt qua hết thảy những chủ trương ngoại đạo. Rồi trong Pháp Hội Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền lại dạy: Các sự vật, các chúng sanh, các cõi đều được dựng lập và kết tập nên do thần lực hải của chư Phật, cùng nguyện lực hải của chư Đại Bồ Tát, cùng nghiệp lực hải của các chúng sanh, và cả ba thứ hải ấy đều bất tư nghị. Và trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã bác thuyết tự nhiên vì còn vướng nhiều kiến chấp. Còn như thuyết ngẫu nhiên thì nó cũng là một hình thái của thuyết tự nhiên. Ngẫu nhiên nghĩa là tình cờ, hazard mà có. Nói theo danh từ ngày nay thì nó là luật tắc của sự tình cờ, loi du hasard, của sự chuyển động tình cờ, luật tắc thống kê của sự chuyển động của số nhiều, loi statistique de grand nombre, của những xác suất, loi de probability. Tỷ dụ như phái này chủ trương rằng vạn vật sở dĩ có được là do vô lượng những cực vi chúng chuyển động loạn xạ, nhảy múa loạn xạ từ những kiếp nào không biết, rồi tình cờ kết hợp được và tạo dựng nên. Một sinh vật như một con khỉ hay một con người cũng vậy, chỉ là ngẫu nhiên mà có, do vô lượng cực vi nhảy múa loạn xạ rồi tình cờ kết tập nên. Thuyết này thì rõ rệt dễ bác bỏ vì mấy lẽ sau. Thứ nhất là nó vấp phải một luật tắc khác của khoa học cận đại, gọi là loi de l'entropy. Theo luật tắc này thì các cực vi vốn là vật chất vô cơ, matière inorganic, thì trong khi chuyển động loạn xạ, cái chiều hướng tự nhiên của chúng là chuyển dần về những trạng thái có sự phân phối cân đối về năng lượng hay tinh lực, repartition énergétique symétrique, tức là khuynh hướng muốn bình chuẩn hóa những mức độ tinh lực, égalisation des niveaux d'énergie. Ví dụ như những cực vi của đất hay nước ở trên cao thì bao giờ cũng chảy xuống thấp, chứ không thể bốc lên cao được. Chảy xuống thấp vì chúng có nõa tính energy và có chiều hướng muốn bình chuẩn hóa những mức độ tinh lực. Trong khi những con sinh vật như khỉ hay người lại đều là những thực thể hàm chứa những cơ cấu bất cân đối về sự phân phối tinh lực, structure asymmetric hay dissymmetric. Như vậy thì sự chuyển động loạn xạ của vô lượng cực vi không thể tạo nổi một sinh vật được. Thứ hai là nếu tính theo toán số xác suất calcul de probability thì nhiều nhà khoa học như Le Comte de Noy cũng kết luận rằng những phần tử cực vi vô lượng dù chuyển động loạn xạ lâu đến đâu cũng vậy, cũng không có một chút xác suất nào, probability null, để kết tập nên một sinh vật phức tạp như khỉ hay người được. Cũng tương tự như một con khỉ, nếu đặt nó trước một cái máy chữ và cho nó đánh máy loạn xạ, thì dù nó đánh bao nhiêu triệu năm, cũng không bao giờ thành hình một cuốn sách có đầu đuôi và có ý nghĩa được. Bởi vậy, nên trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng bác bỏ thuyết này. Đến đây, để hiểu rõ thêm về bảy đại cùng lẽ ẩn hiện của chúng, thiết tưởng cần nhắc lại sơ lược các lời dạy của Phật trong Kinh Lăng Nghiêm. Điểm A nhỏ về địa đại. Lời dạy trong Kinh thường là cô đọng ẩn mật. Nơi trang 275, Phật dạy về địa đại. Thiển nghĩ có thể diễn giải lời dạy của Ngài như sau để cho dễ hiểu. Này A Nan, người thế gian khi nhìn địa đại thì cứ tưởng nó là thật có, rồi lại thấy tính chất của nó là hay ngăn ngại, nên thường hay đối lập và cách biệt nó với hư không. Rồi lại thấy địa đại khi nó hợp với nhau nhiều thì tạo thành trái đất hay thế giới. Rồi tức khi nó ly nhau ra, tức là chia chẻ ra, thì nó lại thành vi trần, rồi lân hư trần. Khi nó hợp với nhau, thì họ tưởng là nó hợp thật, và khi nó ly ra, cũng tưởng là nó ly thật. Rồi họ lại nghĩ rằng, nếu cái lân hư trần ấy mà đem chẻ ra nữa, thì chắc là nó thành hư không. Này A Nan, không có người thế gian lầm tưởng như vậy, mà ngay đến ông đôi khi vẫn còn lầm tưởng như vậy, là vì trong tâm thức ông vẫn còn rơi rớt những tập khí nhận thức muốn bám lấy cái nghĩa hòa hợp cùng phi hòa hợp, tức là cái nghĩa hợp và ly. Nếu ông chịu ra công tu tập như huyễn Tam Ma Đề và quán chiếu sâu xa hơn nữa, thì ông sẽ thấy rằng những cái tưởng ấy đều là tập khí mê lầm, đều là vọng tưởng cả. Thực ra thì cái địa đại ấy, nó cũng chẳng phải là thật có, cũng chẳng phải thật ngăn ngại. Vì sao? Là vì nếu nó là thật có và thật ngăn ngại, thì tại sao lại có người vào tam muội hoặc đắc quả A-la-hán, lại có thể đi qua núi đá hay đi vào lòng đất, dễ dàng như đi trong hư không được? Còn như người thế gian không đi qua được là vì từ kiếp vô thủy họ đã khởi vọng thức phân biệt, chấp rằng nó là thật có và thật ngăn ngại, rồi yên chí đinh ninh là như vậy. Và sự yên chí đinh ninh ấy đã tạo trong tâm thức một vết xoáy, một cột gút, không phải là một lúc mà cởi ra được. Đó là cái mê lầm thứ nhất. Rồi họ lại tưởng rằng địa đại ấy có thể hòa hợp, có thể hợp thật với nhau để tạo thành thế giới, hoặc là có thể phi hòa hợp, có thể chia chẻ, có thể ly thật để tạo thành vi trần hay lân hư trần. Không biết rằng các cái đó chỉ là những huyễn tướng giả hợp hay huyễn tướng giả ly mà thôi. là vì sao? Là vì nếu địa đại là thật có, thì thực không có cách gì mà hợp nó lại được, cũng không có cách gì mà ly nó ra hay chia chẻ nó ra được. Đó là cái mê lầm thứ hai. Rồi người thế gian lại tưởng rằng cái lân hư trần ấy nếu đem chia chẻ hoài mãi thì chắc là nó trở thành hư không. Đó cũng là một cái mê lầm. Vì sao? Là vì nếu cái lân hư trần ấy còn có thể chia chẻ được thì tức là nó vẫn còn sắc tướng, và nếu còn sắc tướng thì đâu có phải là hư không. Vả lại, nếu lân hư trần có thể chia chẻ thành hư không thì ngược lại, nếu tập hợp hư không lại thì hư không cũng phải sanh ra sắc tướng. Sắc tướng thì còn có thể mường tượng đem nó ra chia chẻ được, chứ như hư không thì làm sao mường tượng đem tập hợp nó lại được. Và phải tập hợp bao nhiêu hư không mới thành một lân hư trần? Bởi thế nên mê lầm. Do đó nên này A Nan, ông nên biết và nên luôn luôn quán chiếu rằng địa đại ấy, sắc tướng ấy, nó vốn không thật có, nó không có tự thể, nó vô tự tánh, nó không thật không hư, nó là như huyễn như mộng, nó là quang minh, là do thức biến chuyển hiện, nó được dệt nên bởi những tia chớp nhoáng phục lên từ nơi chân không do sức hành của nghiệp, là biến hiện, là do tự tâm biến hiện. Cho nên nó với hư không là không hai, vì hư không cũng là biến hiện. Nó với các đại khác cũng không hai, vì đều là biến hiện. Và trong Như Lai tạng chân như nhiệm màu, thì tánh của sắc chính là chân không, và tánh của không chính là chân sắc. Mỗi mỗi đều là những tiềm thế, bản nhiên thanh tịnh, viên dung, chủ biến khắp giáp pháp giới. Chỉ tùy theo nghiệp lực nở ra của chúng sanh trong cuộc mà phát hiện, hoặc hiện ra hay ẩn đi mà thôi. Người thế gian cùng ngoại đạo, vì không hiểu được lẽ đó, nên cứ lầm cho là nhân duyên hòa hợp hay phi hòa hợp mà sanh ra, hoặc cho là tự nhiên hay ngẫu nhiên mà có, đều là vọng thức phân biệt, không phải thật nghĩa. Đó là lời Phật dạy về địa đại, về lẽ ẩn hiện của đại này. Cần ghi rằng địa đại ẩn hiện tùy theo nghiệp lực của chúng sanh, hoặc tùy theo nguyện lực hay thần lực của các bậc thánh. Nghĩa là phàm phu chúng ta thì có thể tùy theo nghiệp lực của mình rồi làm những công việc sinh hoạt thông thường, khiến cho địa đại phát hiện ra hoặc ẩn đi. Còn như các bậc tiểu thánh hoặc đại Bồ Tát thì có thể dùng tâm lực để quán chiếu và khiến cho địa đại ẩn hay hiện. Tỷ dụ như phàm phu, phàm phu chúng ta chỉ có thể làm cho địa đại ẩn hiện là tùy theo nghiệp lực mà thôi, chưa thể dùng tâm lực hay sức quán chiếu được, vì tâm lực quá tản loạn yếu kém. Như khi ta trồng cây chẳng hạn, hay khi người đàn bà thọ thai, thì đó là ta làm phát hiện địa đại. Vì cây mọc lớn lên hoặc cái thai lớn lên, tức là địa đại tăng trưởng và phát hiện ra. Nhưng đừng tưởng rằng hãy cứ trồng cây hay thọ thai là địa đại nhất định phải phát hiện đâu. Cây mọc được hay cái thai có thể lớn lên được hay không cũng là tùy thuộc ở nghiệp lực của ta. Nếu ta không đủ phước báo để hưởng bóng mát của cây ấy và ăn quả của cây ấy, thì tuy có gieo trồng vun sới, hạt giống vẫn bị tàn lụi ung thối và cây không mọc nổi. Bởi thế, kinh mới dạy rằng, nếu phước báo của chúng sanh mỏng cạn, không đáng được hưởng sự no ấm, thì các vị địa thần sẽ làm cho các chất màu mỡ trong đất biến lần đi, và các ruộng lúa không mọc được, hoặc có mọc cũng ít trổ hạt lúa. Hoặc nếu người đàn bà ấy mang nghiệp không xứng đáng có một đứa con, thì dù có thọ thai, rồi cái thai cũng bị hư sảy. Và như thế, cái mầm địa đại lại ẩn đi. Đại lược là như vậy. Về các đại Bồ Tát, về các đại Bồ Tát, nhưng đối với các bậc thánh, nhất là đại Bồ Tát, thì các ngài có thể dùng tâm lực, tức thần lực hay nguyện lực, quán chiếu. khiến cho địa đại ẩn hay hiện một cách dễ dàng, đôi khi ẩn hiện ngay lập tức. Tỷ dụ như có một người rớt xuống biển cả, và nếu túc duyên người ấy đáng được cứu độ, thì Đức Quán Thế Âm có thể dùng tâm lực hóa hiện ngay một mảnh gỗ lớn, lên bền trôi tới cạnh người ấy. Nhưng thông thường thì trên con đường tu luyện, các vị hành giả ít khi tu theo lối quán chiếu làm phát hiện địa đại. Trái lại, các vị đó thường tu quán chiếu ngược lại, nghĩa là khiến cho địa đại ẩn đi. Tỷ dụ như Ngài Trì Địa Bồ Tát trong Kinh Lăng Nghiêm trang 545. Ngài đã tu hành như sau. Trong rất nhiều kiếp, Ngài thường làm tỳ kheo hoặc người thường, nhưng chỉ chuyên về hạnh quốc đất, hoặc gánh đất, hoặc làm đường xá cầu cống, hoặc mang sách không công những đồ vật nặng cho kẻ khác. Như thế nghĩa là gì? Nghĩa là Ngài nhẫn chịu tất cả sức ngăn ngại, sức đè ép, sức khổ lụy của địa đại, và đó cũng là một lối quán chiếu. Rồi sau đó thì Ngài làm gì? Sau đó Ngài nghe Phật Tỳ Xá Phù dạy: hãy bình cái tâm thì bình được địa đại. Nghe lời dạy, Ngài bèn hiểu rằng, à, ra như thế thì là địa đại là do tâm biến hiện, tâm và địa là bình đẳng. Ngài bàn quán bình đẳng, quán chiếu rằng vi trần nơi thân căn và vi trần ngoài thế giới đều bình đẳng không sai khác, vì đều do tâm biến hiện. Rồi Ngài lại quán sắc không không hai, tức là địa đại vô ngại. Tóm lại, Ngài đã nhẫn chịu, rồi quán bình đẳng, quán vô ngại, tức là quán như huyễn, rồi tới chỗ thuần thục, đắc vô sanh nhẫn. Và đối với Ngài, sắc tướng hay địa đại trở thành vô ngại. Điểm B nhỏ, nói về thủy đại. Thủy đại cũng tương tự như địa đại, vì đều là biến hiện, nhưng vi tế hơn, ít ngăn ngại hơn, động lưu hơn, hoặc chảy, hoặc đứng lặng, và có sức thẩm thấu mạnh hơn. Trong kinh trang 281, lời dạy đại ý như sau. Này A Nan, như trong thành Thất La Việt này, có mấy ông tiên Bà La Môn thích tu luyện đơn. Muốn luyện đơn thì phải có một thứ nước đặc biệt gọi là vô căn thủy. Nên họ thường chờ những đêm trăng sáng, cầm hạt châu phương chư dơ ra giữa trời, thì lần lần có những giọt nước hiện ra nơi hạt châu rồi rớt xuống cái bát. Vậy nước ấy ở đâu mà ra? Từ mặt trăng ra, hay từ hư không, hay từ hạt châu, hay từ bàn tay? Đều không đúng cả, vì mấy thứ đó chỉ là duyên thôi, không phải sanh nhân. Khi các duyên hội tụ đầy đủ và có nghiệp tương ưng thì nước phát hiện. Cho nên nghiệp chiêu cảm mới thực là sanh nhân, và khi nó chiêu cảm đúng mức thì nước khởi hiện lên từ chân không, tức diệu tâm. Vậy này A Nan, ông nên nhớ kỹ như vậy. Nước là vô tự tánh, là như huyễn, là thức biến, là biến hiện. Tánh của thủy chính là chân không. Tánh của không chính là chân thủy, bản nhiên thanh tịnh, chu biến khắp giáp, tùy theo nghiệp lực chiêu cảm của chúng sanh mà ẩn hiện, chẳng phải do nhân duyên, hay tự nhiên, hay ngẫu nhiên mà có. về lẽ ẩn hiện, thì phàm phu chúng ta cũng có thể làm cho thủy đại ẩn hiện. Như khi ta đun một cục băng, thì nước phát hiện. Khi ta cho một cốc nước vào trong tủ lạnh, thì nước đóng thành đá, và như thế là nước tạm ẩn đi. Nhưng đừng nên quên rằng, sở dĩ ta thường thành tựu mấy việc thông thường ấy, là vì nghiệp của ta cùng cộng nghiệp của loài người đã đạt tới mức độ tương ưng, có thể hưởng dụng những sự đổi thay ấy. Còn đối với các bậc thánh, thì Kinh Lăng Nghiêm ở trang 549 có nói đến trường hợp Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử tu phép quán nước để vào Tam Ma Đề. Ngài bắt đầu quán bình đẳng, quán chiếu rằng các thứ nước ở trong thân mình như nước bọt, đờm rải, tiểu tiện, vân vân, cùng với các thứ nước ở bên ngoài như nước mưa, nước sông hay nước bể hương thủy của Phù Tràng Vương Phật Sát, vân vân, cũng đều bình đẳng, không một không khác. Quán như vậy lâu rồi thì tâm thức Ngài nhập một với nước, vào Tam Ma Đề đắc quả A La Hán. Nhưng tuy tâm nhập một với nước, nhưng Ngài còn vướng phải thân chứ được không thân, và thân với nước còn lưu ngại nhau. Ngài tiếp tục quán, và trong những cân định, nước tiếp tục hiện ra lên láng chung quanh Ngài. Nước ấy tức là do định quả sắc, chỉ một mình Ngài trông thấy. Tiếp tục nữa, thì nước ấy trở thành do diệu định quả sắc, và người chung quanh cũng có thể nhìn thấy và nghe thấy tiếng vỗ. Rồi có một đệ tử nhìn vào thấy nước, nảy tâm tinh nghịch, lượm một viên ngói ném vào khoảng nước, và nước phát ra thành tiếng. Khi xuất định, Ngài thấy tim đau, vì nước và hòn ngói, địa đại, còn lưu ngại thân Ngài. Tới khi biết nguyên do là viên ngói lưu ngại, Ngài bảo người đệ tử chờ cân định của Ngài để lượm viên ngói ra, và khỏi bệnh. Từ đó, Ngài chuyển lối quán chiếu, chuyển sang quán chiếu vô ngại, quán thân với nước vô ngại, thân với thủy đại vô ngại, không một, không khác, vì đều là do tâm biến hiện. Lần lần được không thân, thấy thân với nước, các bể hương thủy, không một, không khác, vì đồng một tính chân không, đắc vô sanh nhẫn, vào đệ bát địa. Điểm C nhỏ nói về hỏa đại. Hỏa đại vi tế hơn, linh động hơn nhiều, vì do những quang minh vi tế hơn của thức biến kết tập nên. Nhưng cũng vẫn tương tự như vậy, cũng vô tự tánh, như huyễn, cũng biến hiện, tùy theo duyên và nhất là tùy theo nghiệp lực chiêu cảm mà ẩn hiện. Phật dạy đại ý như sau: Này A Nan, hỏa đại cũng vậy, không có tự thể, gửi nơi các duyên mà phát hiện. Như những người trong thành này, khi muốn nhóm bếp thì lấy một ít bùi nhùi, rồi tay cầm mặt kính công đưa ra ánh sáng mặt trời, bèn có lửa bốc cháy nắm bùi nhùi. Ông nên biết rằng lửa ấy chẳng phải là do bàn tay, do bùi nhùi, kính mặt công, do hư không hay mặt trời mà ra. Mấy thứ đó chỉ là duyên thôi. Tuy mặt trời có vẻ là thứ duyên chính yếu, vì sanh nhân chính là do sức nghiệp chiêu cảm, nên mỗi khi có các duyên hội tụ đầy đủ thì lửa bèn phát hiện từ nơi chân không. Nếu chỉ dụ như sức nghiệp của loài người không đủ để chiêu cảm lửa, để hưởng thụ ánh sáng cùng sức nóng của lửa, thì dù có các duyên hội tụ, lửa vẫn không phát hiện. vì có những cõi rất tối tăm, không hề có lửa, do phước báo quá mỏng manh, không thể chiêu cảm sự phát hiện của lửa. Bởi vậy, cần nhớ rằng, trong Như Lai Tạng, tánh của hỏa là chân không, và tánh của không chính là chân hỏa. Bản nhiên thanh tịnh, phiên dung, chu biến khắp giác, tùy theo sức nghiệp chiêu cảm mà ẩn hiện, không phải do nhân duyên hay tự nhiên. Về lẽ ẩn hiện, thì phàm phu chúng ta, khi nổi cơn sân hoặc động tình dâm dục, bèn khiến lửa phát hiện. Vì lửa dục bốc cháy bừng bừng, khi nuốt một cơn giận hay dẹp sự động tình dâm dục, thì lửa dục lại ẩn đi. Đối với các bậc thánh, thì Kinh Lăng Nghiêm, trang 543, có nhắc đến trường hợp Ngài Ô-sô Sát Ma. Ở một kiếp xa xưa, Ngài vốn là một người nhiều dâm dục, lửa dục luôn luôn bốc cháy, khiến đứng ngồi không yên. Ngài bằng tu phép quán lửa, quán chứa những hơi nóng và lạnh, thường hay phát khởi trong thân mình. Lần lần thấy rằng, những hơi nóng hay lạnh đó đều bình đẳng, không một, không khác, nóng và lạnh chẳng rời nhau. Vì sao? Vì đều là do thức tâm chuyển hiện, biến hiện, đều là cùng một thể cả. Cũng như tối với sáng vậy, tối và sáng chẳng hề rời nhau. Ngài lại xoay ra quán chiếu sự chuyển hiện của các thứ lửa, thì thấy rằng chúng thực ra chẳng hề lưu ngại lẫn nhau, có thể chuyển hiện vô ngại. Lần lần thuần thục thì cái thể ấy hiện ra rõ ràng, tức là cái giác tính sáng suốt, tức là cái thức vi tế sáng suốt chiếu soi, tức là cái kiến đại thuần túy. Vì không còn vọng niệm, nên giác tính ấy đứng lặng chiếu soi, tiêu trừ hết hoặc lậu. Và như thế, Ngài đã chuyển hiện, đã thăng hoa, sắp ly mê, lửa đa dâm thành lửa trí huệ. Và trong kinh Duy Ma, thì Ngài tịnh danh, tức Duy Ma Cực, dạy rằng, Đại Bồ Tát có thể hút tất cả các thứ lửa ở thế gian này vào trong bụng mà không hề bị tổn hại. Vì sao? Là vì thân của Đại Bồ Tát là vô biên thân, thân vô sở y, thân diệu sắc, thân không dính mắc sáu trần, thì làm sao mà tổn hại? Thank you.